quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 84 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh phần 3. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Trong bài học phần 2, chúng ta đã suy ngẫm đến lý do thứ hai, cần phải bước đi theo Thánh Linh sau khi nhờ quyền năng của Thánh Linh để biến đổi cuộc đời chúng ta từ địa vị tội lỗi trở nên địa vị thánh, làm con Đức Chúa Trời. Không những thế mà Đức Thánh Linh còn vui lòng hiện diện vào trong mỗi đời sống những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu. Thân thể cơ đốc nhân không còn là nơi dung chứa những tội lỗi xấu xa như trước đây, nhưng thay vào đó được trở nên một đền thờ thuộc linh do chính Chúa Thánh Linh ngự trị. Điều này một lần nữa cũng cho mỗi con cái Chúa nhìn biết ơn yêu thương thật vô cùng kỳ diệu của Đức Chúa Trời ban cho loài người, khi Đức Chúa Trời đã chủ động chuẩn bị kế hoạch nhằm đưa con người đến được gần Ngài và ở trong mối tương giao với Ngài qua sự ngự trị của Chúa Thánh Linh trong đời sống mình. Dù vậy, chúng ta cũng cần nhận biết rằng địa vị thánh mà con cái Chúa hiện tại đang nhận lãnh xác chứng rằng đời sống mình đã được Đức Chúa Trời tha tội và bảo đảm cho sự sống đời đời. Thế nhưng, suốt cả khoảng thời gian khi còn sống động trên đất này, đó là một quá trình con cái Chúa cần được lớn lên bởi lời Chúa, mặc lấy đời sống mới mỗi ngày trong cuộc đời của mình, được biến đổi dần để trở nên thánh sạch hơn mỗi ngày theo sự hướng dẫn của lời Chúa trong Kinh Thánh. Đó chính là cả một chặng đường dài mà mỗi con dân Chúa cần phải được sự đồng công dẫn dắt của chính Đức Thánh Linh. Đây cũng chính là lý do quan trọng mà mỗi tín hữu cần phải xác định rằng mình phải luôn bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Lý do thứ ba, cần phải bước đi theo Thánh Linh vì Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật lời Chúa. Đời sống cơ đốc nhân muốn được tăng trưởng và lớn lên theo ý muốn Chúa thì không cách nào khác hơn là phải được nuôi dạy bằng lời Kinh Thánh, hiểu được lời Chúa dạy để có thể sống cuộc đời tốt đẹp. Thế nhưng, lời Chúa không phải bởi sự khôn ngoan riêng mà con người có thể hiểu được cách chính xác. Bởi cớ đó, mỗi cơ đốc nhân cần được Đức Thánh Linh soi sáng, ban cho sự khôn ngoan, khai tâm mở trí để dẫn vào đúng lẽ thật lời Chúa. Trước khi Chúa Giê-xu chịu thương khó và trở lại ngôi thiên đàng, thì Ngài cũng đã bày tỏ về công tác này của Đức Thánh Linh cho các môn đồ của mình. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Theo Phúc Âm Giăng chương 14, từ câu 16 đến câu 17 và từ câu 25 đến câu 26. Sứ đồ Phi-e-rơ cùng các môn đồ khác, mặc dù đã được Chúa Giê-xu dạy dỗ rất nhiều lần, đặc biệt nói đến sự hoàn tất chương trình cứu rỗi của Ngài qua sự thương khó và sẽ phục sinh sau 3 ngày, nhưng thật sự họ vẫn còn rất nhiều nhút nhát và chưa thể thấu hiểu được cách trọn vẹn những gì Chúa Giê-xu đã dạy. Thế nhưng, khi được Chúa Thánh Linh ngự đến trong đời sống họ, thì sứ đồ Phi-e-rơ đã trở nên một diễn giả uyên bác khi đứng trước hàng ngàn người. Ông trở nên dạn dĩ, trình bày một cách rõ ràng về chương trình cứu rỗi được thực hiện qua cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những sự kiện lịch sử từ trong thời Cựu Ước, những bài học thuộc linh cùng chân lý cứu rỗi qua chính Chúa Cứu Thế Giê-xu được ông tự do giảng dạy đem đến sự thuyết phục, cảm động hàng ngàn người ăn năn trở lại tin nhận Chúa Giê-xu cho cuộc đời mình. Sách Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 1 đến câu 4 ghi lại như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Bây giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng với 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Sứ đồ Phi-e-rơ đã được Chúa Thánh Linh ban cho sự khôn ngoan thông sáng, hiểu thấu được lẽ thật lời Chúa và đã công bố sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho đoàn người nhiều quốc gia, dân tộc đang đứng trước mặt mình. Và bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh qua lời giảng của Phi-e-rơ, lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giê-xu được bày tỏ, khiến hàng ngàn người cảm động quyết định ăn năn tội lỗi mà tin nhận Chúa Giê-xu. Sách Công vụ các sứ đồ ghi tiếp: Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Không những chỉ có các sứ đồ là những người trước kia đã ở dưới sự dạy dỗ trực tiếp của Chúa Giê-xu mới kinh nghiệm được sự dẫn dắt này của Đức Thánh Linh, nhưng Đức Thánh Linh vẫn luôn ban ơn ấy cho mọi người nào đã trở nên con cái Đức Chúa Trời, được Thánh Linh bước vào và ngự trị trong đền thờ lòng của mình. Một nhân vật tiêu biểu khác cũng chứng minh cho chúng ta thấy rõ điều đó chính là ông Ê-tiên, được Sách Công vụ các sứ đồ chương 6 từ câu 8 đến câu 10 nói đến. Ê-tiên được đầy ơn và quyền làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy người hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do với những người quê ở Siren, người quê ở Alexander cùng người Giuđa ở xứ Cilici và xứ Asi nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người cùng với Đức Thánh Linh là đấng người nhờ mà nói. Vì vậy, trở lại với tín hữu tại Galati, khi đọc lời sứ đồ Phao-lô viết cho họ rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chắc chắn rằng họ phải nhận ra lẽ thật này để ăn năn về tình trạng hiện tại. Khi họ quyết định bước đi theo sự ưa muốn của xác thịt, nương cậy vào sức riêng qua hình thức luật pháp, nghĩa là họ đang khước từ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong đời sống của mình. Lý do thứ ba cần phải được bước theo Thánh Linh vì Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật lời Chúa. Bài học áp dụng. Học biết về lý do con dân Chúa cần phải bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh giúp cho mỗi chúng ta nhìn biết phước hạnh vô cùng lớn lao mà Đức Thánh Linh đã ban cho mỗi đời sống con cái Chúa. Thật phước hạnh thay cho mỗi chúng ta khi giữa cuộc sống đầy dẫy những rối ren và bất an này, chúng ta lại được chính thần an ủi, thần lẽ thật hiện diện, an ủi và dẫn dắt cuộc đời mình. Kinh nghiệm phước hạnh thiêng liêng này, nguyện mỗi lòng chúng ta luôn biết ơn Chúa, cậy ơn Chúa để gìn giữ một đời sống thánh sạch theo lời Kinh Thánh, quăng xa khỏi những tội lỗi vấn vương hay bất cứ điều gì không đúng theo tiêu chuẩn lời Chúa dạy, để không điều gì ngăn cản sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong đời sống mình. Có như vậy thì mỗi chúng ta mới thật sự được đắm chìm trong ơn phước của lẽ thật lời Chúa. Và từ sự kinh nghiệm đầy dẫy đó trong lòng mà môi miệng, chúng ta cũng trở nên dạn dĩ rao truyền ra cho mọi người biết đến lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 85 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lo đau đớn.